Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, ngày 15 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh là ngày thứ nhất trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày, bắt đầu từ sau ngày lễ Chúa Giêsu lên trời cho đến thứ bảy trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay bắt đầu từ ngày thứ sáu mùng 8 tháng 5 đến thứ bảy 16 tháng 5. Trong tông sắc năm thánh lòng thương xót, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh sự cấp thiết phải loan báo và làm chứng về lòng thương xót trong thế giới ngày nay với một lòng hăng say mới mẻ và bằng một hoạt động mục vụ được đổi mới. Vì đó là điều có tính chất quyết định đối với giáo hội và đối với uy tín việc loan báo của giáo hội. Nơi nào giáo hội hiện diện thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển nhiên tỏ tường. Và nơi nào có các tín hữu Kitô thì bất kỳ ai cũng có thể tìm được một ốc đảo từ bi thương xót. Mời cộng đoàn cùng hát bài Thánh Thần khấn xin ngợi đến để xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong suốt tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn hát câu 1.
Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, nay dươn dáng xin Ngài đôi.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân và đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng giáo hội hôm nay. Xin cho đời sống giáo hội, các cộng đoàn dòng tu, các cộng đoàn, các giáo xứ và các gia đình được tràn đầy thần khí của Chúa, biết sống hiệp nhất, yêu thương và mạnh dạn ra đi làm nhân chứng cho lòng Chúa thương xót, nguồn hy vọng của mọi người và của toàn thế giới. Xin Chúa Thánh Thần canh tân đời sống mỗi người tín hữu, để chúng con biết sống và làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống của mình. Ngõ hầu xã hội và thế giới cũng được tin mừng hóa. Xin cho Đức Thánh Cha được ơn khôn ngoan lèo lái con thuyền giáo hội và các giám mục, linh mục, tu sĩ được đích thực là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, biết yêu mến và hy sinh cho đàn chiên. Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, thần khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin chiếu soi ánh sáng tin mừng trên mọi dân tộc, xin đến đổi mới mặt địa cầu. Mời cộng đoàn cùng đọc chung kinh lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến.
Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, và từ trời xin tỏa ánh quang minh của Ngài trên chúng con. Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là đấng uy lão dịu dàng khôn sanh,
Chúa là nghỉ ngơi ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi, sự sang chưa chan hồng phúc, xin chiêu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa phở phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gội chỗ khô khan, và chữa lành nơi thương tích. Xin uân năn điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bấy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Ngày thứ nhất, thứ sáu mùng 8 tháng 5, cảm tạ lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Cha, cầu cho các mục tử trong giáo hội. Hôm nay, ngày thứ nhất của tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, con dành ngày đầu tiên để cảm tạ Cha trên trời. Lạy Cha là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, dẫu ân sủng và tràn đầy lòng xót thương, như người Cha yêu thương con cái mình, và thể hiện tình thương ấy qua việc cho những người con món quà quý giá nhất. Cha đã ban cho con một ân huệ vô cùng cao quý, đó chính là Chúa Thánh Thần, để con được chia sẻ vào sự sống, tình yêu, quyền năng và sức mạnh của Cha. Một khi có Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, làm được mọi điều. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát, nhờ biết kín múc những ân huệ từ nguồn suối nước của Thánh Thần. Lời nguyện cho các mục tử. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho các mục tử trong Hội Thánh Chúa đức tin vững mạnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa, yêu giáo hội và tha nhân, dám sống chết vì đoàn chiên, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim đốm lửa lòng thương xót của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin ban cho họ đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của cuộc đời, để dù trải qua bao thăng trầm dâu bể, cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Mời cộng đoàn đọc lời cầu nguyện chung. Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Xin mời cộng đoàn cùng hát Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thánh nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp đời.
Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 18 câu 9 đến câu 18.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi Phao-lô đang ở Cô-rin-tô, một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phao-lô trong một thị kiến rằng: Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh, vì ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con. Vì trong thành này, ta có một dân đông đảo. Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, mà giảng dạy lời Chúa cho họ. Đến thời Galileo làm tổng chánh xứ Achaia, người Do Thái đồng lòng nổi lên chống Phaolô và điệu ngài đến tòa án mà thưa rằng: người này xu dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật. Phaolô toan mở miệng thì Galileo nói với người Do Thái rằng: hỡi người Do Thái, nếu quả thật là điều chi tội ác, ta sẽ có lý mà nghe các ngươi. Nhược bằng chỉ là những tranh luận về đạo lý, danh từ và lề luật, thì các ngươi hãy liệu lấy, ta không muốn xử các việc ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền bắt Sothene, trưởng hội đường, và đánh đập ông ta trước tòa án. Thế mà Galileo cũng chẳng lưu tâm gì đến. Còn Phaolô thì lưu lại đó nhiều ngày, rồi từ giã anh em xuống tàu đi Syria với Priscilla và Aquila. Tại Centri, ngài cạo chọc đầu và ngài đã khấn như thế. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp:
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng khả uy, là vua cả thống trị khắp địa cầu.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Chính người bắt muôn dân muôn nước, phái phục quyền và quỹ lụy chúng tôi. Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp. Cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nỡ mặt nỡ mày.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Thiên Chúa ngự lên rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính vua ta.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Alleluia, 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 Alleluia.
Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho người.
Alleluia, 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 Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 20 đến câu 23a. À. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thật thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta bước vào tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần, ta không làm gì được. Nhất là không đủ ơn can đảm mạnh bạo ra đi nói, loan truyền và làm chứng cho tin mừng, cho lòng thương xót của Chúa. Giống như chúng ta nghe bài đọc 1 trong sách Công Vụ Tông Đồ. Phaolô ở Corinto thì vào một đêm Chúa bảo ông trong thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Câu này giống như Chúa hứa với những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Chính vì thế mà Phao-lô ở lại đó 1.5 năm dạy cho họ lời Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta ngày hôm nay, anh chị em mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Dẫu cho có nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều trở ngại, nhiều cản trở về nhiều mặt, như chính Chúa đã nói là Satan, kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa, sẽ tìm mọi cách ngăn cản công việc này, thậm chí dùng chính bàn tay của người đạo đức để cản trở công việc này. Nhưng đừng sợ, ta ở với con, không kẻ thù nào làm hại được con. Và chương trình công cuộc lòng thương xót của ta sẽ đi đến đích, đến mức cuối cùng. Dẫu cho có lúc cảm thấy như là bị dập tắt, dẫu như có lúc bị lụi tàn, nhưng sẽ có lúc lòng thương xót ấy sẽ bùng lên cho cả thế giới. Vì đây là cơ hội cuối cùng cho được ơn hoán cải quay trở về trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên trong tuần cửu nhật này, anh chị em, chúng ta thấy dành ngày đầu tiên là cầu cho các mục tử trong hội thánh, để cho những người dấn thân loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa là các linh mục, những thừa sai, những người mục tử mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không sợ khó, không sợ khổ, thậm chí không ngại hy sinh chính bản thân, mạng sống của mình, thưa anh chị em. Dám sống chết vì đoàn chiên, mặc dù chúng ta thấy là người Do Thái nhất tề nổi lên chống ông Phao-lô và đưa ông ra tòa. Và nói là tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Thưa anh chị em và các bạn, Phao-lô, các tông đồ và các thánh tử đạo cũng như chúng ta ngày hôm nay, có ai mà xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật không? Thưa không. Tôn thờ Thiên Chúa là đúng với lề luật chứ. Chỉ có là những lề luật mà nó không phù hợp lỗi thời rồi, thì Chúa nói ta đến để canh tân, để đổi mới, làm cho nó nên chọn, làm cho nó tốt hơn chứ không phải trái. Trái là khác. Có những cái lề luật nó không còn phù hợp nữa, vì lề luật đó do con người đặt ra mà. Nó phù hợp với một thời đại nào đó thôi, một hoàn cảnh nào đó thôi. Đến lúc nào nó không còn phù hợp nữa thì phải thay đổi. Ngay cả luật hội thánh mà cũng thay đổi mà. Giáo luật cũng có thay đổi mà. Canh tân đổi mới bộ luật của giáo hội mà. Ngày xưa chúng ta thấy là có 6 luật hội thánh, bây giờ chỉ còn có mấy thôi? Có 5 mà. Không có buộc kiêng thịt ngày thứ 6 nữa. Không buộc nữa. Chỉ còn buộc kiêng thịt 1 năm 2 ngày vào thứ 4 lễ cho và thứ 6 tuần thánh. Mà có thể thay việc ăn chay ngày thứ 6 hàng tuần đó bằng việc hy sinh, bằng việc bác ái, bằng việc từ thiện. Cho nên, người ta tố cáo, người ta bỏ vạ cáo gian. Nhưng mà ta thấy rõ ràng, Chúa sẽ bênh đỡ bằng chính ông Galion. Phao-lô thì toàn mở miệng để mà đính chính, để mà nói cho họ biết là không phải như thế, nhưng mà chưa cần thiết. Chính Chúa sẽ bảo vệ họ. Chúa nói nếu khi người ta tố cáo con cái gì, con đừng trả lời. Không cần phải trả lời, không cần phải biện minh. Anh mà bị tố cáo cái gì là anh nói đính chính. Thực ra con đâu có, tại. Chúa bảo không cần. Nếu cần thiết thì chính ta sẽ bảo vệ con. Chính ta sẽ trả lời cho con. Chính ta sẽ bênh đỡ con. Con không cần phải lên tiếng. Chỉ lên tiếng để loan báo tin mừng, chỉ lên tiếng để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chứ không lên tiếng để biện hộ cho mình, để bảo vệ mình, cũng không lên tiếng để mà tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với những người tố cáo mình. Họ đã tố cáo mình, họ chỉ cho rằng mình sai, mình có cãi lại họ không? Mà có cãi họ, có bảo là ở đó là sai để họ đổi thành đúng không?
Không.
Họ là người có quyền. Họ là người có thành kiến. Bây giờ mình có cãi lại vô ích. Họ không bao giờ thay đổi cái suy nghĩ của họ thì cãi làm gì? Nếu cần, Chúa sẽ can thiệp. Và ở đây Galion đã can thiệp trước khi Phaolô mở lời và nói rằng là giá như trái luật hay phạm pháp thì đương nhiên là tôi sẽ xử. Nhưng mà cái này là tranh luận về giáo thuyết, về danh từ, về luật lệ riêng của các ông thì tự mà xử lấy. Tôi không muốn đụng vào điều này. Ta thấy Chúa can thiệp một cách đẹp như vậy. Muốn tố cáo Phaolô, mượn tay của thế quyền để mà kết án Phaolô. Nhưng mà thế quyền cũng không ra tay nếu Chúa không cho phép. Chúa không cho phép cho nên Galileo không làm được. Mà hơn nữa là còn bênh đỡ là chuyện đó chuyện nội bộ, xử lý nội bộ. Chuyện tranh luận về giáo thuyết, về danh từ, về luật lệ riêng. Tôi đâu có dính gì đến chuyện này. Tôi không muốn can dự vào. Tự mà về nhà mà xử lấy với nhau. Họ đâu làm gì được. Nhưng mà chúng ta thấy Phaolô ở lại khá lâu rồi mới từ giã anh em mà vượt biển sang nơi khác tiếp tục đi loan báo tin mừng lòng thương xót. Dù có bị chống đối, dù có bị ngăn cản, dù có bị đe dọa, vẫn không sợ, không ngại. Đó là ơn Chúa Thánh Thần ban cho các mục tử. Trong ngày đầu tiên chúng ta cầu xin Chúa ban cho các mục tử được ơn sức mạnh, được ơn can đảm để sống và làm chứng cho tin mừng, nhất là cho lòng thương xót của Chúa. Vì có nhiều vị vẫn chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa, chưa rao giảng, chưa làm chứng, thậm chí là còn có những ý nghĩ tiêu cực về việc này nữa. Xin Chúa cho các ngài được tràn đầy ơn Thánh Thần để đón nhận lòng thương xót Chúa. Như Chúa nói, các mục tử, tức là các linh mục, những người được ưu tuyển phải là người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rất tiếc, họ không biết và cũng chẳng nói gì. Đó là một điều đáng tiếc. Ta cầu nguyện đừng để điều đáng tiếc ấy xảy ra trong hội thánh. Thưa các bạn, với bài tin mừng ngày hôm nay, có bao giờ ta thấy mình giống như là một học sinh chờ điểm thi chưa? Bạn đi thi hồi hộp không? Hồi hộp lắm. Lúc chờ thì lo sốt vó. Nhưng mà nếu mà khi nhận được điểm cao thì nhảy tưng lên. Ồ, vui mừng quá. Ta đậu rồi. Tin mừng ngày hôm nay cũng giống như vậy. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ trở thành niềm vui. Một lời hứa chắc chắn, nhưng phải đi qua khoảng thời gian chờ đợi đầy thử thách. Khoảng thời gian chờ đợi đầy thử thách mà chúng ta biết là khi mình chờ đợi cái gì thì mình sốt ruột vô cùng, lo âu hồi hộp lắm. À, bạn có người yêu chưa?
Có.
Đã hẹn hò chưa? À, mà thời gian mà hẹn hò bạn thấy hồi hộp. Mà cứ mong người ta đến, hồi hộp quá, hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Hồi hộp, nhưng mà gặp em rồi thì sao? Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng luôn, sướng như vậy, hạnh phúc như vậy. Nhưng mà thời gian chờ đợi nó hồi hộp lắm, không biết là người ta có tới hay không, biết tới nói cái gì đây, tay cứ xoắn qua, xoắn lại, xoắn tới, xoắn lui. Thưa anh chị em và các bạn, tại sao môn đệ buồn? Môn đệ buồn vì mất thầy một thời gian. Nhưng mà sau phục sinh sẽ lại gặp lại thầy, niềm vui sẽ tràn đầy. Và đó cũng là quy luật của đời sống Kitô hữu. Thưa anh chị em, phải đi qua thập giá mới đến được vinh quang. Trong đời sống chúng ta cũng trải qua những khoảng buồn. Những giây phút ta thấy căng thẳng, bệnh tật, thất nghiệp, thất tình, thất bại, những mâu thuẫn trong đời sống gia đình là những khoảng thời gian mà ta thấy căng thẳng, buồn bã, chán nản, lo âu, sợ hãi. Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, nếu chúng ta biết nhìn bằng ánh sáng đức tin thì những thử thách ấy có thể trở thành cơ hội để ta lớn lên, để ta cảm nghiệm sâu hơn tình thương của Chúa. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1206 như sau: khi tôi nhìn vào tương lai tôi sợ hãi, nhưng tại sao lại phải lo lắng? Thiên Chúa là cha đầy lòng thương xót và tôi tin tưởng vào Ngài, tại sao tôi phải lo lắng sợ hãi? Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa chính là bảo đảm rằng nỗi buồn của ta không bao giờ vô nghĩa. Những đau khổ của ta không bao giờ vô nghĩa vì Chúa hứa là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ gặp đau khổ. Nhưng càng đau khổ thì con càng bám chặt vào ta. Càng đau khổ con càng nên giống ta, cho nên đau khổ nó có giá trị vô cùng của nó. Chứ không phải chỉ là đem lại cho ta nỗi buồn mà thôi. Chúa sẽ biến nỗi buồn ấy thành niềm vui nếu ta biết phó thác cho Chúa. Mình đi học rất là vất vả, nhưng mà khi mình thi đậu thấy nó là một cái niềm vui lớn lắm. Ê, tao tốn bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời giờ tao mới cưa đổ được cái con nhỏ đầu ngõ. Cưa được rồi thì sướng không? À, mà mất bao nhiêu công sức chứ đâu phải tự nhiên đi qua nháy cái mắt cây nó đi theo mình, có không? Mơ hướm, ông tưởng cái mắt ông bảo, thật ra nó gặp ai nó cũng nháy, bảo đâu phải mắt nó bị tật cái đi nó cũng nháy chứ đâu phải nó nháy ai đâu. Học nào nó đá, ai cũng chẳng ai theo nó. Vậy thì, mỗi người chúng ta, khi mình cảm nhận được Chúa lòng thơ xót là sức mạnh, là nổi lần niềm vui cho mình, thì mình cũng trở thành người đi an ủi người khác trong lúc họ buồn, trở thành khí cụ để biến nỗi buồn của họ trở thành niềm vui. Không sao, có tôi vẫn bên cạnh bạn. Cho dù mọi người bỏ bạn, tôi vẫn ở bên cạnh bạn. Nếu trong cuộc đời của mình có được một người bạn như thế, thưa anh chị em, hạnh phúc lắm. Thường còn tiền, còn bạc thì còn đệ tử. Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Mình còn có thần, có thế, có quyền thì có người theo. Lúc mà xa cơ thất thế, mà bỏ rơi ta hết. Tôi trải nghiệm chuyện đó chắc chắn lắm, thưa anh chị em. Nếu không bám vào Chúa, ta không thể có được niềm vui và không thể vượt qua nỗi buồn được đâu, thưa anh chị em. Lạy Chúa Giêsu đấng phục sinh, xin biến đổi những nỗi buồn trong đời chúng con thành niềm vui trong Chúa. Xin cho chúng con biết sống và thực hành lòng Chúa thương xót mỗi ngày, để chính chúng con cũng trở thành nguồn an ủi, niềm vui cho anh chị em chúng con.